Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Sao? Trong phòng làm việc của một vị mục sư có treo một bức tranh rất đẹp. Đây là tranh của một họa sĩ người Puerto Rico. Tranh sơn dầu vẽ hình Chúa Giêsu đang nắm lấy tay một em bé gái nhỏ. Em bé gái nhìn lên Chúa trong khi hai tay đang cầm bàn tay Chúa. Có một vết thương to ngay chính giữa. Dưới bức tranh có mấy chữ: Tay Chúa làm sao vậy? Bức tranh rất đơn giản, chỉ có một câu hỏi, không có câu trả lời, nhưng đã làm cho một nhà biện giáo nghĩ rằng đó là bằng chứng hùng hồn nhất để nói về việc Chúa Giêsu có mặt trên trần gian này. Tay Chúa làm sao vậy? Có bao nhiêu người đã đến với Chúa Giêsu, cầm bàn tay Ngài và hỏi một câu như thế? Câu trả lời của Chúa sẽ như thế nào? Chắc chắn nếu Chúa Giêsu trả lời em bé gái kia, Ngài sẽ bảo rằng: Tay ta bị thương tích và ta đã bị giết chết trên thập tự giá là vì con đấy. Tất cả vấn đề liên quan đến Chúa Giêsu là cái chết của Ngài. Ai mà chả chết? Các bạn có thể nói như thế. Tuy nhiên chỉ một mình Chúa Giêsu đã chết thay chỗ cho bạn. Ngài đã hy sinh để cứu bạn khỏi tội lỗi và hình phạt tội. Hiểu được ý nghĩa của cái chết này, bạn sẽ không còn cần phải thắc mắc gì về Chúa nữa. Vì có bao giờ bạn thắc mắc về một người thương yêu mình và bằng lòng hy sinh tính mạng cho mình đâu? Hãy hỏi câu hỏi ấy hôm nay và hãy chờ câu trả lời của Chúa. Có muốn ở tù không? Câu hỏi này xem ra rất ngớ ngẩn, vì có ai mà lại trả lời là muốn bao giờ đâu. Tuy nhiên tại Tokyo, Nhật Bản, có một hiệu ăn lấy tên là Alcatraz BC, là tên của một nhà tù nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Trong hiệu ăn này, thực khách bị các nữ lính gác tù lấy còng tay lại và dẫn vào phòng giam. Các nữ chiêu đãi viên khác đưa thức ăn qua những song sắt. Trong khi đó thì thực khách được xem một cảnh tù vượt ngục trên sân khấu. Khi kẻ tù bị bắt lại được, khách được bảo là hãy đến đánh cho hắn một trận, nhưng nhẹ tay thôi. Trên tường của hiệu ăn này là những chữ và hình vẽ nguệch ngoạc như các chỗ vẽ ngoài các bức tường của đô thị. Từ đầu năm 1998, tức là từ khi hiệu ăn này bắt đầu mở cửa, trung bình mỗi đêm có từ 300 thực khách đến tham gia. Đây là những người muốn có cái cảm giác lạ mà họ nghĩ là ngoài đời không bao giờ có, trừ khi họ có tội và bị tù thật sự. Thị hiếu của người ta thật là lạ. Thích cảnh vui thú, rồi lại ham cảnh tù tội. Nhưng đó chỉ là tiêu khiển mà thôi. Trên thực tế, người ta không bao giờ ưa những gì có hại cho mình bao giờ. Nhưng nói như thế cũng là tương đối thôi. Vì hút thuốc lá, uống rượu hay hút cần sa là những việc làm tai hại cho sức khỏe bản thân và những người chung quanh. Thế mà trong xã hội vẫn có vô số người hút thuốc, nghiền rượu và hút hoặc tiêm chích cần sa. Thật ra người ta chỉ thích cái cảm giác lạ mà thôi, và dần dần bị các thứ cảm giác này chế ngự, và hễ không có chúng thì không chịu được nữa. Chúa Giêsu đến trần gian này cho người đời biết một con đường giải thoát khỏi mọi thứ cảm giác tội lỗi. Đó là tin nhận Chúa để được tha tội và sống trong thánh sạch thiện lành. Đây là cảm giác mà người phạm tội không bao giờ có. Cảm giác được tha tội, được giải thoát và sống an lành. Quý vị và các bạn có bao giờ có cái cảm giác được tha tội chưa? Xin hãy đến với Chúa Cứu Thế Giêsu, hãy bằng lòng tin nhận Ngài, bởi vì chỉ qua niềm tin này, quý vị và các bạn mới có một cảm giác huyền diệu, đó là được tha tội. Đây không phải chỉ là một cảm giác nhất thời, nhưng đây là cả một quyết định cho cuộc đời. Vì khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, quý vị và các bạn được hứa ban cho một cuộc đời mới, được thay đổi tâm linh, thay đổi đời sống và trở thành một con người mới. Đây là điều quan trọng cho mỗi người. Và đây cũng không phải là một điều lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm mà chúng tôi muốn mời quý thính giả, các bạn bước vào. Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta chế tạo vũ khí? Có người bảo rằng muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Vì quan niệm này mà người ta đã chế tạo vũ khí. Nhưng hễ nhân loại còn chế tạo vũ khí thì chẳng bao giờ có hòa bình được. Dù có hòa bình sau chiến tranh chăng nữa, thì cũng mới là cuộc đình chiến đó thôi. Đình chiến không có nghĩa là hòa bình. Hòa bình phải là khi hận thù không còn nữa và con người đối xử với nhau như bè bạn thật. Hòa bình có nhiều phương diện. Hòa bình chia ra, hòa bình tâm lý, hòa bình tâm linh và hòa bình tâm giao. Hòa bình tâm lý hay bình an trong tâm hồn là khi ta sống không lo buồn và được thỏa lòng trong mọi lĩnh vực. Đây là loại hòa bình rất khó toại nguyện vì cuộc đời là những chuỗi bất an. Khả năng, quyết định, ảnh hưởng của người khác và hoàn cảnh là những điều tạo nên những bức xúc trong tâm hồn ta. Nhiều người chán đời muốn hủy mình cũng vì không có loại hòa bình này. Đó là hòa bình tâm lý. Tất nhiên dù có hòa bình sau chiến tranh, chưa chắc đã tạo được hòa bình tâm lý, vì rất là phức tạp và không ai có thể khắc phục được tất cả các trở ngại. Hòa bình tâm lý thực ra phụ thuộc vào hòa bình tâm linh. Vì không có hòa bình tâm linh thì không hòa bình nào được thể hiện cả. Loại hòa bình tâm linh là hòa bình giữa con người với đấng tạo hóa, Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời. Nhiều người sống mà không hay rằng mình luôn luôn có mâu thuẫn với tạo hóa. Vì những vi phạm trong đời sống, tạo hóa là chân thần mà mình không tôn thờ. Tạo hóa là đấng thánh khiết chân thật mà mình đang sống tội ác, giả trá và hư hỏng. Tạo hóa thương yêu mà mình lúc nào cũng ghen ghét, hận thù. Các mâu thuẫn này làm cho khoảng cách trời, người cứ xa mãi và hạnh phúc không bao giờ đạt đến được. Vì Chúa là đấng toàn năng, ân phúc, thưởng phạt đều là do Ngài thực hiện. Làm sao con người sống ngoài Chúa mà có được hạnh phúc? Hòa bình tâm linh được thể hiện là khi nào ta bằng lòng nhận Chúa là chân thần để tôn thờ và quyết tâm nghe lời Ngài phán dạy để sống ngay lành, thánh thiện và đầy tình thương. Hòa bình tâm linh sẽ đưa đến hòa bình tâm lý và sẽ phát sinh ra hòa bình tâm giao. Đây là loại hòa bình đối với đối tượng khác. Các đối tượng này gồm cả Thượng Đế mà ta tôn thờ và đồng bào đồng loại mà ta giao tiếp. Hòa bình tâm giao thể hiện khi ta dám nhìn thẳng lên Thượng Đế mà cầu xin và thương yêu người khác như bản thân. Một cuộc hủy thải vũ khí thật ra không đưa đến một tác dụng hòa bình nào cả. Vì ai biết được người ta đang chế tạo nhiều thứ vũ khí khác hiệu dụng và ác hại hơn nhiều. Con người chỉ có thể có hòa bình khi nào từ bỏ vũ khí mà trở lại với chân thần. Để có được hòa bình tâm linh, hòa bình tâm lý và hòa bình tâm giao.
Giê-xu Chúa cao sang trên thiên đàng, vì yêu tôi Ngài đã hy sinh. Vui mang tấm thân cô đơn khiêm nhường, tiền tôi Chúa chết thay tội tôi. Trong đời không sao có bạn như Chúa, dẫn dắt tôi chia gánh cho tôi. Bên tôi Chúa lắng nghe bao tâm sự, bài khuyên báo dắt chân đời tôi. Bao nhiêu cám dỗ đang vây quanh đời, Ngài dạy tôi thành khẩn kêu xin. Dâng lên Chúa những hoang mang lo buồn, đừng buông tha ưu tư sầu cay. Nơi bệ chân Thiên Chúa lòng tan vỡ, Chúa biết thương tôi lúc yêu mềm. Yêu tôi Chúa cam thông tôi như thư tha tội tôi.